Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Mai Vân, Thụy My và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 16 tháng 7 năm 2014. Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 về đảo Hải Nam. Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh không tái diễn xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tại Trung Quốc, thêm hai quan chức cao cấp bị khai trừ đảng vì tham nhũng. Ukraine đề nghị châu Âu gia tăng trừng phạt Nga. Khối BRICS chính thức thành lập ngân hàng phát triển và quỹ tiền tệ riêng. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản hướng tới tái khởi động năng lượng hạt nhân. Vì sao Trung Quốc rút giàn khoan vào thời điểm này? RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 về đảo Hải Nam, Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh không tái diễn xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin Bắc Kinh đã quyết định rời giàn khoan Hải Dương 981 được kéo vào hạ đặt trong vùng biển Việt Nam từ đầu tháng 5 về phía bờ biển gần đảo Hải Nam. Hà Nội ngay lập tức đã phản ứng yêu cầu Trung Quốc không được tái diễn việc đưa giàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, giàn khoan đã hoàn thành xong nhiệm vụ khoan thăm dò dầu khí như dự kiến. Tập đoàn dầu khí Trung Quốc National Petroleum Corp. từ giờ chuyển qua giai đoạn nghiên cứu các mẫu thu được trong thời gian hoạt động vừa rồi để có thể quyết định những hoạt động tiếp theo. Cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc cũng cho biết thêm chi tiết là giàn khoan 981 sẽ trở về vùng biển gần đảo Hải Nam. Giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển ra khỏi vùng biển Việt Nam đã được các lực lượng cảnh sát biển theo dõi sát và báo chí tại Việt Nam dẫn lời Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ông Dương Ngọc Thu cho biết xin trích từ tối hôm qua. Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan về hướng đảo Hải Nam và đến sáng nay giàn khoan 981 cùng tàu hộ tống bảo vệ đã ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ngay lập tức hôm nay Hà Nội đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh không đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại hoặc đưa bất cứ giàn khoan nào khác vào vùng biển Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, một lần nữa Việt Nam khẳng định khu vực hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 từ đầu tháng 5 đến nay thuộc vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam. Hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 và các tàu hộ tống của Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua là hoàn toàn bất hợp pháp, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 một cách trái phép cùng nhiều tàu hộ tống vào sâu trong vùng biển thềm lục địa của Việt Nam 130 hải lý từ hôm 2 tháng 5 năm 2014 đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong mọi tầng lớp người dân tại Việt Nam. Một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam cũng đã có những phản ứng gay gắt trước hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Sự kiện cũng đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận quốc tế rộng rãi. Chuyển sang tin tức khác liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc, 13 ngư dân bị Trung Quốc bắt sắp về đến Việt Nam theo nguồn tin ngoại giao. Hôm 15 tháng 7, 13 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ đã được trả tự do và họ đang trên đường về nước. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tịch thu một tàu của ngư dân Quảng Ngãi cùng toàn bộ ngư cụ và hải sản đánh bắt được của hai tàu cá. Thụy My trình bày.
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết, cả 13 ngư dân bị bắt hiện đang trên đường về nước trên chiếc tàu cá Quảng Bình. Các đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc đang tiếp tục làm việc về vấn đề này. Theo báo chí trong nước, sáng 23 tháng 6, tàu cá QB 93256 của ông Nguyễn Văn Thành, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang hành nghề tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ, thì bị 4 tàu quân sự, 2 tàu hải cảnh và 4 máy bay Trung Quốc xua đuổi, bắt giữ chiếc tàu cùng với 7 ngư dân. Sau đó, ngày 3 tháng 7, tàu cá số hiệu QNC 94912 của ông Võ Đạt, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đang đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ, cũng bị tàu quân sự Trung Quốc bao vây, khống chế buộc chạy về hướng đảo Hải Nam, bắt giữ chiếc tàu và 6 ngư dân. Cả 13 ngư dân Việt Nam đều bị giam ở cảng Tam Á, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Báo chí Việt Nam chỉ đưa tin chừng mực về sự kiện này. Riêng việc 7 ngư dân Quảng Bình bị bắt trước đó, trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 10 tháng 7, vẫn chưa được nhắc đến. Chỉ có hai tổ chức là Hội Nghề Cá Việt Nam ra công văn phản đối hành động của Trung Quốc và Hội Nhà báo Độc lập ra tuyên bố đặt vấn đề trách nhiệm và tính minh bạch của chính quyền Hà Nội về sự kiện trên. Theo thống kê của ông André Mora, tức Hồ Kiên Cương Quyết, tác giả bộ phim Hoàng Sa, Việt Nam nỗi đau mất mát, từ năm 2002 đến nay, đã có 500 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc ngang ngược bắt giữ ngay trên vùng biển của đất nước mình, ít nhất 30 ngư dân thiệt mạng và 121 chiếc tàu cá bị đánh chìm. Trong khi đó, chỉ riêng năm 2011, Hàn Quốc đã bắt giữ đến 500 tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép. Philippines cũng bắt các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép, mà vụ mới nhất vào ngày 11 tháng 5, thậm chí Bắc Triều Tiên, quốc gia bị cô lập lệ thuộc rất nhiều vào Bắc Kinh, cũng không ngần ngại bắt giữ tàu cá Trung Quốc xâm nhập lãnh hải nước mình như hồi tháng 5 năm 2012.
Tại Trung Quốc, thêm hai quan chức cao cấp bị khai trừ đảng vì tham nhũng. Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay thông báo đã khai trừ hai cựu quan chức địa phương vì tham nhũng. Đây thường là động thái được tiến hành trước khi khởi tố, trong lúc Bắc Kinh tung ra chiến dịch chống tham nhũng quy mô được tuyên truyền ầm ĩ.
Theo Ủy ban chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì Mao Tiểu Bình, bí thư thành ủy Tây Ninh, thủ phủ tỉnh Thanh Hải, và Trương Điền Hưng, bí thư thành ủy Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Thông cáo của Ủy ban này cho biết, cuộc điều tra đã chứng tỏ Mao Tiểu Bình lạm dụng chức vụ của mình để trục lợi từ những người khác. Ông ta đòi hỏi và nhận được những món hối lộ khổng lồ, ngoài ra còn có các hành động ngoại tình. Các đảng viên, đặc biệt là quan chức cao cấp, thường buộc phải gương mẫu về đạo đức, và việc ngoại tình bị coi là vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng. Mao Tiểu Bình bị thông báo điều tra từ tháng 4 sẽ bị bàn giao cho tư pháp để tiến hành khởi tố, đồng thời bị chính thức cách chức. Còn Trương Điền Hưng bị cáo buộc lợi dụng chức quyền tham ô, gây thiệt hại cho công quỹ. Thông cáo không cho biết quan chức này sẽ bị giao cho tư pháp hay không, nhưng việc khởi tố là điều khó tránh khỏi. Cho dù Tây Ninh và Côn Minh chỉ được xếp là các thành phố hạng 3, nhưng trên thực tế có vai trò khá quan trọng. Tây Ninh là thủ phủ tỉnh Thanh Hải, nơi có đa số dân người Tây Tạng bất mãn trước sự đô hộ của Bắc Kinh, đồng thời là sinh quán của lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma đang lưu vong. Còn Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, thì có vị trí chiến lược gần các nước láng giềng Đông Nam Á, kể cả Việt Nam và Miến Điện.
Chuyển sang khu vực Bắc Á, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận bất chấp phản ứng giận dữ của Bắc Triều Tiên. Theo như kế hoạch dự kiến, hôm nay Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã khởi động cuộc tập trận hải quân hỗn hợp dự trù kéo dài 5 ngày ở vùng biển Nhật Bản. Vào cùng thời điểm, một cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn khác cũng được tổ chức ngoài khơi cảng Mokpo ở miền nam Hàn Quốc. Hai cuộc tập trận này đồng thời đã được tiến hành bất chấp sự phản đối của Bình Nhưỡng, liên tục bắn pháo và phóng tên lửa thị uy trong những ngày qua.
Cuộc tập trận ngoài khơi cảng Mokpo được đặc biệt chú ý vì được đặt dưới quyền điều động của hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ George Washington. Chiếc tàu này cũng sẽ tham gia một cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn trên biển vào tuần tới với lực lượng hải quân Hàn Quốc và Nhật Bản. Chính sự hiện diện của chiếc tàu sân bay George Washington đã khiến cho Bình Nhưỡng đặc biệt tức giận. Bắc Triều Tiên đã tố cáo một hành động khiêu khích thô bạo. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn diễn ra, cho dù trước đó Bắc Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử nghiệm, bắn tên lửa bất thường và cho bắn pháo thị uy gần vùng ranh giới trên biển với Hàn Quốc. Hàng năm, thì Hàn Quốc và Hoa Kỳ luôn tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển và trên bộ, và lần nào cũng bị Bình Nhưỡng lên án là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch xâm lược miền Bắc. Tuy nhiên, vào ngày mai thì sẽ có một cuộc gặp gỡ hiếm hoi của quan chức hai miền để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên tham gia Á vận hội sắp tới tại thành phố cảng Incheon của Hàn Quốc.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Ukraine, Kiev đề nghị châu Âu gia tăng trừng phạt Moscow. Theo AFP, Kiev đang mở chiến dịch ngoại giao nhằm mục tiêu vận động Liên hiệp châu Âu thông qua trong phiên họp thượng đỉnh hôm nay tại Bruxelles các biện pháp trừng phạt mới đối với nước Nga bị tố cáo ủng hộ phe ly khai và có vũ trang ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, các nỗ lực của Kiev để thương lượng với lực lượng nổi dậy đã thất bại. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đã đề nghị các nước châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt mà ông gọi là giai đoạn 3 để ngăn chặn sự xâm lược của Nga vào Ukraine. Còn Tổng thống Petro Poroshenko liên tục điện đàm với các lãnh đạo phương Tây, trong đó ông nhấn mạnh rằng các chiến binh và vũ khí vẫn tiếp tục được đưa từ Nga vào miền đông Ukraine, nơi mà cuộc xung đột kéo dài từ 3 tháng qua đã làm 600 người thiệt mạng. Những cố gắng ngoại giao của Đức và Pháp nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine dường như cũng đang lâm vào bế tắc. Các cuộc thương lượng giữa nhóm trung gian hòa giải với lực lượng nổi dậy vào hôm qua cũng đã bị hủy bỏ từ phía phe ly khai. Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối giờ chiều hôm nay ở Bruxelles, rất nhiều khả năng Liên hiệp châu Âu sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, đặc biệt trong đó có biện pháp chấm dứt dự án do Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đang tiến hành ở Nga. Còn về phần Hoa Kỳ, Washington hôm qua ngỏ ý cho biết có thể sẽ đơn phương gia tăng trừng phạt Nga nếu như Liên hiệp châu Âu không tiếp tục có các động thái nhằm làm nhụt ý đồ gây mất ổn định Ukraine của Moscow. Cho đến giờ, trừng phạt của Liên hiệp châu Âu vẫn dừng lại ở việc cấm nhập cảnh, phong tỏa tài sản của khoảng 60 nhân vật Nga và Ukraine liên quan đến cuộc khủng hoảng và xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Brussels chưa có các biện pháp trừng phạt kinh tế ở quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, khối BRICS chính thức thành lập Ngân hàng Phát triển và Quỹ tiền tệ riêng. Cuối cùng thì lãnh đạo 5 quốc gia lớn đang trỗi dậy thuộc khối BRICS đã vượt qua được các bất đồng để khai sinh một Ngân hàng Phát triển và một Quỹ tiền tệ của nhóm. Quyết định đã được chính thức thông qua nhân hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Fortaleza, Brazil hôm qua với sự có mặt hôm 14 tháng 7 với sự có mặt của các nguyên thủ các nước như Brazil, Nga, Nam Phi, Trung Quốc và Thủ tướng Ấn Độ.
Ngân hàng phát triển của khối BRICS với vốn ban đầu là 50 tỷ đô la sẽ đặt trụ sở tại Thượng Hải, còn chủ tịch ngân hàng sẽ là một người Ấn Độ. Ngân hàng này có mục tiêu tài trợ cho các chương trình hạ tầng cơ sở. Phần vốn sẽ được 5 thành viên đóng góp đồng đều. Theo tiết lộ báo chí Brazil, chức chủ tịch ngân hàng trong 5 năm đầu tiên sẽ trao cho Ấn Độ. Đúng theo các tin trước đây, thì quỹ dự trữ tiền tệ của khối BRICS sẽ có vốn 100 tỷ đô la. Sau hội nghị thượng đỉnh tại Fortaleza, đạo nhóm BRICS vào hôm nay đã tê tự về Brasilia để họp với các lãnh đạo quốc gia châu Mỹ Latin. Các tổng thống Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela đã đáp ứng lời mời của tổng thống Brazil. Riêng nữ tổng thống Argentina thì đã có mặt tại thủ đô Brazil từ tối hôm qua. Cuộc gặp hôm nay còn giúp các lãnh đạo nhóm BRICS thực hiện các mục tiêu riêng, như đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là dịp ông mở chiến dịch chiêu dụ các nước trong vùng trước khi thực hiện vòng công du châu Mỹ Latin sau các hội nghị tại Brazil. Bắc Kinh chính thức cho đây là một vòng công du để chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng thật ra thì chuyến đi này nhằm củng cố thế đứng của Bắc Kinh ở châu Mỹ Latin và để Trung Quốc đảm bảo được nguồn cung cấp dầu hỏa và tài nguyên thiên nhiên cho mình.
Cũng tại khu vực châu Mỹ Latin, Nga đầu tư xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện cho Cuba. Cuba bắt đầu cải thiện ngành năng lượng với việc nhờ Nga giúp xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện. Các công trình này nằm trong một chương trình rộng lớn nhằm tăng gần gấp đôi lượng điện sản xuất vào năm 2030. Dự án đầu tư dự kiến khoảng 1,6 tỷ đô la đã được đúc kết vào tuần qua nhân chuyến thăm Cuba hôm 11 tháng 7 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
4 nhà máy điện với công suất 200 MW cho mỗi nhà máy sẽ phục vụ cho khu công nghiệp tại cảng Mariel, cách thủ đô là Havana, khoảng 50 cây số về phía tây, nơi đã có một nhà máy nhiệt điện công suất 300 MW, sản xuất gần 13% lượng điện sử dụng trên đảo. Viên đá đầu tiên này cho tiến trình cải thiện và phát triển ngành năng lượng Cuba nằm trong một kế hoạch phát triển rộng lớn lên đến 10 tỷ đô la nhằm tăng gần gấp đôi mức điện sản xuất hiện nay. Bên cạnh việc tăng sản xuất, Cuba cũng muốn đa dạng hóa nguồn sản xuất để bớt lệ thuộc vào dầu hỏa, tăng phần năng lượng tái tạo. Mục tiêu cũng là để giảm chi phí. Trong công cuộc phát triển ngành năng lượng, thì Cuba đang trông chờ vào luật đầu tư mới có hiệu lực từ cuối tháng 6. Tuy nhiên, trước mắt thì nước này phải dựa vào Nga. Chuyến đi Cuba vừa qua của Tổng thống Nga Putin đã trùng hợp với việc Moscow xóa 90% nợ cho Cuba thời Liên Xô cũ. Cuba hiện chỉ còn phải trả 3,5 tỷ đô la trải dài trong 10 năm và Nga sẽ đầu tư lại vào Cuba. Theo AFP, trên phương diện đầu tư thì Cuba còn có thể dựa vào một đối tác khác, đó là Trung Quốc. La Habana sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này. Lãnh đạo Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh muốn đẩy nhanh hơn nỗ lực hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên đối với Cuba, cụ thể là hạ tầng cơ sở và năng lượng.
Trở lại khu vực Cận Đông, Israel gia tăng oanh kích Gaza và kêu gọi 100.000 cư dân di tản.
Theo AFP, từ đêm hôm qua đến sáng sáng hôm nay, máy bay Israel đã không ngừng tấn công, đặc biệt nhắm vào nhà của giới lãnh đạo Hamas, trong đó có nhà một cựu bộ trưởng y tế và một dân biểu. Về phía Israel, quân đội nước này cho biết là họ đã nhắm vào 40 mục tiêu, từ địa điểm bắn rocket cho đến trung tâm chỉ huy, v.v. Vào sáng sớm hôm nay, bằng truyền đơn và tin nhắn, thông điệp qua điện thoại, thì quân đội Israel đã kêu gọi số 100.000 dân ở vùng phía bắc dải Gaza là phải sơ tán nhanh chóng trước 8 giờ sáng giờ địa phương vì vấn đề an toàn cho họ. Lý do là Israel sẽ tấn công ồ ạt hơn. Israel đã mở chiến dịch tấn công Gaza từ 9 ngày nay, làm cho số người thiệt mạng lên đến hơn 200 người và hơn 1.500 người bị thương. Phần đông nạn nhân là dân thường. Tối hôm qua, trước báo giới, Thủ tướng Israel cho là ông không có chọn lựa nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự để ngăn chặn không cho lực lượng Hồi giáo Hamas bắn rocket vào Israel. Còn Hamas hôm qua đã bác bỏ đề nghị ngừng bắn của Ai Cập, trong lúc mà Israel trước đó đã chấp thuận và tạm ngưng oanh kích trong vòng 6 tiếng đồng hồ, chờ trả lời từ phía Palestine. Tại Gaza hôm nay, khi nhận được các truyền đơn kêu gọi di tản, thì người dân đã trả lời AFP một cách tuyệt vọng. Sơ tán để bảo vệ mạng sống, nhưng mà đi đâu, không có chỗ nào để ẩn náu cả. Cơ quan Liên Hiệp Quốc giúp người tị nạn Palestine cho biết là đã đón nhận 17.000 người trong các trường học của họ. Trước tình hình chiến sự nói trên, thì Ngoại trưởng Ý, nước hiện là Chủ tịch Luân phiên châu Âu, đã đến Israel vào hôm nay thương lượng với lãnh đạo của quốc gia này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nhật Bản hướng tới tái khởi động năng lượng hạt nhân.
Hơn 3 năm sau tai họa hạt nhân Fukushima, hôm nay, cơ quan điều tiết hạt nhân Nhật Bản đã đưa ra thẩm định, theo đó hai lò phản ứng hạt nhân phát điện ở vùng Tây Nam nước này đủ tiêu chuẩn an toàn để hoạt động. Kết luận đầy khó khăn này là một bước đi quan trọng tiến tới việc khởi động lại năng lượng hạt nhân trong những tháng tới đây ở Nhật. Trong phiên họp sáng nay, các thành viên của cơ quan điều tiết hạt nhân đã thông qua bản báo cáo dày 420 trang, trong đó có đánh giá các thiết bị kỹ thuật của công ty Kyushu Electric Power sử dụng tại hai lò phản ứng phát điện Sendai 1 và 2 nằm ở phía tây nam nước Nhật đáp ứng đủ các chuẩn mực an toàn hạt nhân mới. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima, cơ quan quản lý an toàn hạt nhân độc lập của Nhật đưa ra kết luận thuận chiều cho việc tái khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân sản xuất điện. Để tránh tai họa hạt nhân Fukushima xảy ra cách đây 3 năm không tái diễn, cơ quan quản lý an toàn hạt nhân Nhật đã rà soát lại toàn bộ hệ thống lò phản ứng hạt nhân của nước này và đưa ra những tiêu chí an toàn kỹ thuật ngặt nghèo, buộc các trung tâm hạt nhân phải có các biện pháp đủ để đối phó với những biến cố như sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, mưa bão hay nhiều nguy cơ khác nữa. Chính vì những tiêu chí an toàn mới đó mà toàn bộ hệ thống 48 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã bị ngừng hoạt động, khiến cho nước này rơi vào tình trạng thiếu năng lượng, làm thiệt hại không nhỏ đến hoạt động sản xuất công nghiệp nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. Nội dung thẩm định trên còn phải được chính thức thông qua trong vòng 30 ngày tới sau khi lấy ý kiến nhân dân. Nếu mọi việc suôn sẻ, hai lò phản ứng hạt nhân Sendai 1 và 2 có thể được cấp phép hoạt động trở lại vào tháng 8 tới đây. Những dấu hiệu đèn xanh cho năng lượng hạt nhân hoạt động trở lại này đang mang lại hy vọng cho chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe, vốn rất quyết tâm duy trì năng lượng hạt nhân để phục hồi kinh tế, một chủ trương gây nhiều tranh cãi trong chính giới cũng như dư luận ở Nhật. Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay đã đánh giá những thẩm định của cơ quan điều tiết hạt nhân Nhật là một bước tiến. Xin trích, tôi muốn tiến tới việc tái khởi động lò hạt nhân có sự cảm thông của cộng đồng địa phương. Hết lời dẫn. Có thể giải thích cho quyết tâm phục hồi hoạt động năng lượng hạt nhân của chính phủ Nhật là cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Tokyo muốn tránh bị lệ thuộc vào năng lượng, đồng thời muốn chấm dứt tình trạng thâm hụt thương mại quá lớn do phải nhập khẩu khí đốt với giá đắt đỏ phục vụ các nhà máy điện từ khi lò phản ứng hạt nhân bị đóng cửa. Nhưng dù vượt qua được các chuẩn mực an toàn khắt khe của cơ quan quản lý hạt nhân độc lập nói trên, thì việc tái khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân vẫn vấp phải sự chống đối của giới bảo vệ môi trường và một bộ phận khá đông người dân vốn vẫn còn đang bị ám ảnh, sợ hãi bởi những mối nguy hiểm của hạt nhân từ sau tai nạn Fukushima. Ngay trong ngày hôm nay, đã có nhiều cuộc biểu tình của những người chống năng lượng hạt nhân, phản đối báo cáo thẩm định của cơ quan điều tiết hạt nhân, cho rằng cơ quan này đã nhượng bộ trước sức ép của các ngành công nghiệp hạt nhân và của chính phủ Abe, đặt lợi ích kinh tế lên trên sự an toàn của người dân. Năng lượng hạt nhân từng góp phần làm nên sự thần kỳ kinh tế của Nhật trong những thập niên 1970-1980, thì nay lại là một trở ngại cho phát triển của đất nước này, và năng lượng hạt nhân vẫn sẽ là sự lựa chọn khó khăn của chính phủ Nhật Bản. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài Vận động chính giới Hoa Kỳ để bảo vệ nhân quyền Việt Nam qua đàm phán TPP. Trọng Thành phụ trách với phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tại Virginia, Hoa Kỳ và nhà hoạt động nghiệp đoàn Trần Ngọc Thành tại Vienna, Áo. Nhưng ngay sau đây sẽ là một phỏng vấn vì sao Trung Quốc rút giàn khoan vào thời điểm này. RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn.
Như chúng ta đã biết, hôm nay sau 2 tháng hiện diện khi ra rất nhiều sóng chó, Trung Quốc đã cho rút giàn khoan hải dương Thạch Chu 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có nhiều ý kiến lo âu về việc bành trướng Bắc Kinh với tham vọng không hề chấu chiếm sẽ quay trở lại với những chiêu trò mới. Chúng tôi đã đặt vấn đề này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Chà, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, anh nhận xét như thế nào về sự kiện Trung Quốc rút giàn khoan hải dương Thạch Chu 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông? Theo anh thì Bắc Kinh đã đạt được những mục đích của họ hay chưa?
Trung Quốc có khá nhiều mục tiêu và khá nhiều kỳ vọng trong việc đưa giàn khoan hải dương 981 xâm lấn vào vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông. Ít nhất là họ gây áp lực đối với Hà Nội về những mục tiêu chính trị. Và thứ hai nữa là họ gây áp lực về vấn đề giao thương thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Họ sẽ chiếm lợi thế nhiều hơn nữa ở trong tương lai, chứ không phải chỉ là xuất siêu 23-24 tỷ đô la một năm. Thứ ba nữa là họ đặt vấn đề về thăm dò dầu khí và chào thầu dầu khí trên Biển Đông và thậm chí là có thể lấn sang cả cái vùng lãnh hải của Việt Nam. Thứ tư là về vấn đề quốc tế, mục tiêu của Trung Quốc là thử phản ứng của người Mỹ và phương Tây, kể cả của người Úc đối với vấn đề này. Và nếu như người Mỹ và phương Tây chấp nhận hình ảnh của Trung Quốc ở Biển Đông một cách đương nhiên là ngự trị, thì lúc đó Trung Quốc sẽ đi tiếp những bước nữa và thực hiện chiến lược dài hơi là xâm lấn xuống khu vực Biển Nam, và có thể làm cho người Úc sẽ phải thất nghiệp. Đó là khá nhiều mục tiêu của Trung Quốc, chưa kể họ giải quyết những vấn đề nội bộ của họ. Và chúng ta đã thấy là xuất hiện từ những năm 2011, cứ khi nào mà trong lòng Nội Hán, trong lòng Trung Quốc có những thất lợi xảy ra, có những xáo động về xã hội và chính trị, thì Trung Quốc lại hướng ra Biển Đông và hướng dư luận của người Trung Quốc ra Biển Đông. Thì đó là những cái mục tiêu của người Trung Quốc. Nhưng tuy vậy, việc giàn khoan giải hải dương 981 rút trước một tháng trước thời hạn ngày 15 tháng 8 năm 2014, cùng với việc Trung Quốc bất ngờ thả 13 ngư dân Việt Nam, cho thấy một động thái, một sự thay đổi về cách tính toán, cách nhìn và chiến thuật của Trung Quốc. Nhưng mà có lẽ nguyên do sâu xa để Trung Quốc thay đổi như vậy không phải là do áp lực từ phía chính quyền Hà Nội. Tại vì trong thực tế thì chính quyền Hà Nội đã gần như không tạo ra được một áp lực gì. Chúng ta đã thấy là ngay cả lời đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc để đàm phán về vấn đề Biển Đông cũng bị ông Tập Cận Bình từ chối. Và Quốc hội Việt Nam trong suốt một tháng trời ròng rã họp vào giữa năm nay cũng đã không ra nổi một bản nghị quyết về Biển Đông. Và cũng đã chưa từng có một động thái kiên quyết nào từ phía cơ quan ngoại giao hoặc là quốc phòng của Việt Nam để đòi người và tạo ra những ảnh hưởng, những tác động quân sự đủ mạnh để cho Trung Quốc phải rút giàn khoan hải dương 981, hay ít nhất là cũng hạn chế sự xuất hiện của tàu bè và máy bay quân sự của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Như vậy, lý do còn lại chỉ thuộc về áp lực quốc tế.
Chà, anh có thể nói rõ thêm một chút về tác động quốc tế không ạ?
Áp lực quốc tế tôi cho là đang ngày càng lớn dần. Và sự xuất hiện của giàn khoan hải dương 981 cũng như là một số giàn khoan khác của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông đã làm cho người Mỹ có lẽ là tự mình. Tại vì có lẽ trước đây họ đã không nghĩ rằng trong chiến lược xoay trục về châu Á Thái Bình Dương của nước Mỹ, Trung Quốc lại trở nên một vật cản lớn đến thế. Và nếu như Trung Quốc trở nên một vật cản đủ lớn thì chiến lược xoay trục ở châu Á Thái Bình Dương của người Mỹ có thể sẽ thất bại, hoặc ít ra cũng đang gặp những cái tiền đề về sự thất bại. Đó là về an toàn, an ninh hàng hải của người Mỹ ở khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng tới dự án kênh đào Kra cắt ngang Malaysia vào năm 2020, và có thể ảnh hưởng tới hàng loạt quốc gia ở khu vực Đông Á như là Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Malaysia và cả Australia nữa. Đó là những vấn đề mà đã ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế trong khu vực Đông Á nói riêng và quốc tế nói chung, mà làm cho từ khi giàn khoan Hải Dương 981 xuất hiện ở khu vực Biển Đông, thì các nước trong khu vực đã tự động liên kết xích lại gần nhau và tạo ra một liên minh quân sự, mặc dù là chưa chính thức. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là cuối tháng 4, khi mà Tổng thống Barack Obama đặt chân đến Philippines, đến Manila, thì giữa hai quốc gia Mỹ và Philippines đã hình thành ngay một hiệp ước về tương trợ quốc phòng. Đó là điều mà tôi cho là chính giới Hà Nội đặc biệt đang thèm muốn về cái chuyện này mà chưa có được. Và khi mà có được hiệp ước tương trợ quốc phòng như vậy rồi, thì Philippines đã tiếp tục kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, tiếp tục bắt giữ các tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải của Philippines, cũng giống như trường hợp Hàn Quốc đã từng bắt giữ tới 500 tàu cá của ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Hàn Quốc vậy. Đó là những tác động và những phản ứng của quốc tế. Và vừa rồi chúng ta cũng đã chứng kiến vào 6 năm 2014, lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Barack Obama khi mà nói chuyện tại trường đại học quân sự lớn nhất của nước Mỹ là West Point, đã lần đầu tiên đề cập tới việc là Mỹ có khả năng điều động binh lực tới khu vực Biển Đông, hàm ý là hạm đội mạnh, một sự tương trợ hỗ trợ quân sự của người Mỹ đối với các đồng minh của Mỹ ở khu vực Biển Đông như là Nhật Bản và Hàn Quốc, Philippines, cũng như có thể đối với cả Việt Nam nữa. Và vừa qua, Thượng viện Mỹ, lịch sử lần đầu tiên, họ đã thông qua một bản nghị quyết mang số hiệu là 412 về vấn đề xung đột Biển Đông và yêu cầu Trung Quốc trở về nguyên trạng thời điểm trước tháng 5 năm 2014. Tháng 5 năm 2014 cũng chính là cái thời điểm mà Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Biển Đông. Như vậy là hàng loạt cái áp lực của quốc tế đối với Trung Quốc. Và vừa rồi, ngay đầu tuần này đã diễn ra một cuộc viếng thăm Hà Nội của một viên cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ là ông Ivan Medeiros. Điểm nhấn trong cuộc gặp này, mặc dù chưa được tiết lộ một cách chính thức, nhưng mà đã đề cập tới một số cái vấn đề nâng tầm quan hệ về quốc phòng giữa hai quốc gia, Việt Nam và Hoa Kỳ. Và nếu như không có gì thay đổi và mọi chuyện diễn ra thuận lợi, thì có thể là tháng 9 này, ông Chuck Hagel, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sẽ có chuyến làm việc tại Việt Nam. Sau đó thì có thể là sẽ hướng đến một sự tương trợ nào đó, có thể chưa nâng thành mức hiệp ước, nhưng mà có thể là một sự tương trợ ở tầm mức nào đó của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, và trước mắt là quan hệ giao lưu hải quân giữa hạm đội 7 và hải quân Việt Nam. Đó là những điều mà phía Trung Quốc không thể ngờ tới. Và việc mà họ phải rút giàn khoan đó là một bất lợi đối với họ. Họ đã làm cho phản ứng của phía Việt Nam lớn hơn những gì mà họ chờ đợi. Thậm chí là phản ứng của phía Việt Nam đã làm cho cả những người như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải thay đổi giọng nói. Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn đề cập tới 16 chữ vàng, 4 tốt và những quan hệ hết sức là hữu hảo đối với người Trung Quốc. Và ông luôn luôn khuyên cấp dưới của mình là cần phải kiên định và giữ vững lập trường hòa hiếu và bạn tốt đối với Trung Quốc. Nhưng mà gần đây thì ông đã phải nói tới việc là phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Người ta có thể ngầm hiểu những tình huống xấu nhất đây không loại trừ đó là tình huống chiến tranh. Những phản ứng quốc tế tôi cho đó chính là cái lý do sâu xa để làm cho Trung Quốc phải thay đổi thái độ và kể cả thay đổi về hành động trong thời gian vừa qua.
Xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay. Xin quý thính giả vui lòng nghe toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Vừa rồi là phần bản tin thời sự trong ngày của chúng tôi. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 về đảo Hải Nam, Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh không tái diễn xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tại Trung Quốc thêm 2 quan chức cao cấp bị khai trừ đảng vì tham nhũng. Ukraine đề nghị châu Âu gia tăng trừng phạt Nga. Khối BRICS chính thức thành lập Ngân hàng Phát triển và Quỹ tiền tệ riêng. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản hướng tới tái khởi động năng lượng hạt nhân. Vì sao Trung Quốc rút giàn khoan vào thời điểm này? RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Thượng đỉnh lần thứ 6 của nhóm các nước đang trỗi dậy BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi được tổ chức hôm qua tại Brasilia là đề tài thu hút sự chú ý của các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay. Một kinh tế báo Le Figaro có bài viết Các quốc gia BRICS thách thức thế độc tôn của phương Tây. Le Figaro còn cho biết, mặc dù giữa năm lãnh đạo quốc gia vẫn tồn tại những bất đồng, nhưng cuối cùng, nhóm BRICS cũng đã quyết định thành lập được ngân hàng và một quỹ dự trữ ngoại tệ chung. Dự án này được đưa ra từ 2 năm nay, nhưng cho đến bây giờ mới được thành lập. Theo Le Figaro, mối bất đồng chính giữa các nhà lãnh đạo BRICS là nơi đặt trụ sở ngân hàng chung tương lai. Thượng Hải được chọn làm trụ sở cho ngân hàng BRICS, trong khi Ấn Độ lại được chọn làm lãnh đạo nhiệm kỳ thứ nhất trong vòng 5 năm. Với số vốn đóng góp ban đầu của các nước thành viên là 50 tỷ đô la, và sau này có thể lên đến 100 tỷ đô la, ngân hàng chung đóng vai trò tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, một điểm yếu của các nền kinh tế này, đặc biệt là Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Moro Borges, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Brazil đánh giá, đây là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng của nhóm BRICS. Kinh tế của cả năm quốc gia đang chậm lại do các yếu kém về mặt cơ cấu. Olivier de Boisson thuộc Ngân hàng Société Générale nhận định, các bước hoạt động của nhóm BRICS là hợp lý nhằm phá vỡ thế độc tôn của các nước phát triển, đặc biệt là trong khi các cải cách của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF chẳng tiến triển gì. Các quốc gia mới trỗi dậy cảm thấy có ít trọng lượng trong tổ chức này.
Ngân hàng của nhóm BRICS sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho các thành viên trong trường hợp có khủng hoảng tiền tệ. Một thông cáo của Thượng đỉnh cho biết, Quỹ tiền tệ này sẽ chính thức hoạt động trong một năm tới và sẽ giúp các quốc gia thành viên tránh mọi áp lực ngắn hạn về thanh khoản.
Bài báo nhắc lại cơn bão trên thị trường tài chính vào mùa hè năm 2013, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố thắt chặt chính sách tiền tệ, làm cho các nền kinh tế của nhóm BRICS điêu đứng, chỉ ngoại trừ có Trung Quốc là không bị ảnh hưởng. Trên phương diện ngoại giao, Thượng đỉnh lần này cho phép Tổng thống Nga thoát khỏi sự cô lập từ khi ông Putin bị loại ra khỏi nhóm 8 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, G8, do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Nhóm các quốc gia mới trỗi dậy đã không áp đặt trừng phạt quốc tế lên Moscow.
Báo Công giáo La Khoa cũng bình luận về chủ đề này qua bài viết đề tựa Bản đồ các quốc gia mới trỗi dậy có thể nới rộng ra. Tờ báo nhắc lại lịch sử thành lập của nhóm BRICS. Được thành lập vào cuối tháng 11 năm 2001, ban đầu nhóm này gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. 13 năm sau, tổ chức này khuếch trương ra và thu nhận thêm Nam Phi. Lúc đó, BRICS mới có thêm chữ S, tức là South Africa.
Nguyen Rubinin, kinh tế gia Mỹ, muốn thay Nga bằng Indonesia để nhóm này trở thành BIICS. Ông Michel Foucault thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế CEPI cũng giải thích, Nga là một quốc gia có tài nguyên dồi dào, chứ không phải là đang trỗi dậy. Kinh tế Nga chỉ dựa trên khí đốt và công nghiệp và đang gặp nhiều khó khăn. Indonesia mới thật sự là một quốc gia đang trỗi dậy, mặc dù còn một số khó khăn về cơ sở hạ tầng. Nhóm các quốc gia đang trỗi dậy còn có thể kết nạp thêm các quốc gia khác như Bangladesh, Ethiopia, Nigeria, Việt Nam và Mexico. Sebastian Barbe thuộc ngân hàng Credit Agricole xếp hầu hết các quốc gia Mỹ Latin và một phần châu Á vào nhóm các nước mới trỗi dậy. Trong khi đó, một số quốc gia thoát ra khỏi các tiêu chí về các nước trỗi dậy để gia nhập vào các quốc gia công nghiệp. Đó chính là trường hợp của Hàn Quốc, Singapore và một phần Đông Âu. Theo La Croix, sự trỗi dậy của một nền kinh tế là rất khó định lượng. Nó không chỉ thể hiện qua chỉ số tăng trưởng. Michel Foucault thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế CEPI giải thích, một nước đang trỗi dậy là một quốc gia phát triển công nghiệp sản xuất, chế biến như Trung Quốc hay các dịch vụ như Ấn Độ. Trái lại, lợi tức từ hầm mỏ như trường hợp của châu Phi và Nga chỉ làm cho đất nước trỗi dậy được nếu biết sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên. Các chuyên gia cho rằng, khai thác nguồn tài nguyên giàu có sẽ giết chết các hoạt động khác và tạo điều kiện cho tham nhũng. Mặc dù còn nhiều hạn chế, các quốc gia trỗi dậy đã góp phần vào tăng trưởng thế giới những năm gần đây, giúp một số quốc gia phát triển không bị chìm xuồng sau vụ ngân hàng Mỹ Lehman Brothers phá sản vào năm 2008. Các quốc gia đang trỗi dậy ngày càng giàu thêm và trưởng thành hơn. Theo ông Sébastien Barbé thuộc ngân hàng Crédit Agricole, các quốc gia này đang làm thay đổi diện mạo hành tinh thành một thế giới đa cực. Các thành viên này còn biết phối hợp hành động. Tuy nhiên, họ luôn gặp khó khăn về vấn đề này vì mỗi người đều muốn làm việc theo logic riêng của mình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Sau thành công của Cúp bóng đá thế giới, giờ đây Brazil đang lo lắng chuẩn bị cho Thế vận hội 2016 tại Rio. Đây là đề tài được cả hai tờ báo Le Figaro và L'Echo quan tâm bình luận. Theo Le Figaro thì chỉ còn 2 năm là đến Thế vận hội 2016, nhưng phần lớn các tụ điểm thể thao và giao thông công cộng vẫn chưa sẵn sàng để đón sự kiện.
Qua một bài viết khác trên tờ L'Echo, nhật báo kinh tế nêu bật một số câu hỏi quanh ngân sách chuẩn bị cho Thế vận hội 2016. Kinh phí dự trù cho Thế vận hội hơn 12 tỷ euro nhưng vẫn còn một số điểm mập mờ. Viện Kiểm toán Nhà nước mới đây cho biết một nửa các dự án thiếu sự giải thích rõ ràng. Hơn nữa, chi tiêu cho vận hội cho người khuyết tật châu Mỹ được tổ chức tại Rio vào năm 2007 đã tăng gấp bội so với dự án ban đầu. Chính quyền địa phương muốn tạo cho Thế vận hội một vỏ bọc hào nhoáng để thu hút các đối tác tư nhân lẫn nhà nước. Các nhà tổ chức cho biết hơn nửa vốn đầu tư đến từ khu vực tư nhân. Eduardo Paes, thị trưởng Rio, đã quyết định dời lại kỳ nghỉ hè từ tháng 7 sang tháng 8 khi Thế vận hội diễn ra tại Rio. Ngược lại, đối với các ngày nghỉ lễ, ông không ban hành sắc lệnh nào để tránh tắc nghẽn giao thông như đã từng xảy ra tại World Cup.
Chuyên mục Kinh tế báo Le Monde hôm nay quan tâm đến việc tập đoàn Hàn Quốc Samsung ngừng hợp tác với một nhà cung ứng Trung Quốc là Shenyang Electronics, chuyên sản xuất vỏ hộp cho Samsung, do công ty Trung Quốc này đã sử dụng trẻ em làm nhân công.
Theo Le Monde, tuổi lao động tối thiểu ở Trung Quốc là 16 tuổi, nhưng tập đoàn điện tử Samsung đã cam kết không tuyển dụng lao động dưới 18 tuổi. Trẻ vị thành niên làm việc tại công xưởng Trung Quốc thường hiếm hơn tại Nam Á và Đông Nam Á. Nhà sáng lập ra tổ chức China Labor Watch, chuyên bảo vệ công nhân Trung Quốc giải thích, chỉ còn cài một người của Samsung vào Shenyang Electronics làm là có thể phát hiện ra được những công nhân vị thành niên. Vào ngày thứ ba làm việc cho Shenyang Electronics, nhân viên điều tra đã gặp một nhóm thanh niên trung học. Trong số đó, có một nam sinh và nữ sinh 14 tuổi, ba thanh niên khác 15 tuổi. Họ được tuyển dụng vào cuối tháng 6 thông qua một trung tâm chuyên cung ứng công nhân thời vụ. Đây là một hình thức phổ biến, đặc biệt khi công ty nhận được nhiều đơn đặt hàng và còn gia tăng sản xuất. Các trẻ này được tuyển dụng không có hợp đồng lao động trực tiếp với công ty Shenyang Electronics mà chỉ có thỏa thuận với trung tâm môi giới kia. Họ làm việc ban đêm và buộc phải có mặt từ 20 giờ, nhưng chỉ được trả lương từ 20 giờ 30. Cộng với giờ nghỉ giải lao, các công nhân vị thành niên chỉ được trả 10 giờ lao động, nhưng trên thực tế họ làm đến 11 giờ một ngày. Ngoài ra, đối với giờ làm thêm, các trẻ này cũng chẳng được tăng lương như pháp luật Trung Quốc đã quy định, dẫn đến việc các em này mất đến 1/3 thu nhập so với những công nhân ký hợp đồng trực tiếp với Shenyang Electronics. Le Monde cho biết, các lao động trẻ này không bị nhận dạng khi vào công xưởng làm việc, như một thủ tục mà Samsung đã áp đặt để bảo đảm là chứng minh thư không bị tráo đổi. Do đó, chỉ còn nhân viên của trung tâm cung cấp nhân công mượn giấy tờ tùy thân của các công nhân được tuyển dụng chính thức để đưa cho các công nhân vị thành niên dùng, thì các trẻ này sẽ không bị phát giác.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Trọng Thành phụ trách. Vận động chính giới Hoa Kỳ đã bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam qua đàm phán TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương.
Tạp chí cộng đồng. Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, tại Hoa Kỳ có nhiều hoạt động tập trung vào việc tác động đến chính giới Mỹ nhằm gián tiếp gây áp lực để chính quyền Việt Nam thay đổi chính sách trong vấn đề dân chủ và nhân quyền. Hôm nay, ngày 16 tháng 7, tại thủ đô Washington, đang diễn ra ngày tổng vận động vì tự do và dân chủ cho Việt Nam nhằm vận động các nghị sĩ lưỡng viện Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chỉ chấp thuận cho Việt Nam tham gia hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP nếu Hà Nội thật sự tôn trọng nhân quyền, cũng như ủng hộ nhiều dự luật về nhân quyền khác. Năm 2012 đánh dấu một thay đổi lớn trong các phong trào vì nhân quyền Việt Nam ở cộng đồng người gốc Việt ở Mỹ, đặc biệt với chiến dịch thu thập hơn 100.000 chữ ký gửi Tổng thống Mỹ đòi chính quyền Hà Nội trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang, tác giả của hai bài hát Việt Nam tôi đâu và Anh là ai. Kể từ năm 2012, mỗi năm một ngày tranh đấu cho Việt Nam được tổ chức. Nhân dịp này, hàng trăm lãnh đạo cộng đồng, nhà tranh đấu người Việt đã mang đến cho các nghị sĩ Hoa Kỳ những bằng chứng rất cụ thể về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng và trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Việc Việt Nam đàm phán tham gia TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, trở thành một cơ hội mà các nhà tranh đấu đã sử dụng để gia tăng áp lực buộc chính quyền phải đáp ứng luật chơi chung là tôn trọng các nhân quyền căn bản, đặc biệt là quyền của người lao động, quyền lập công đoàn độc lập của giới công nhân. Đầu tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu khí vào khu vực cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý, thuộc khu vực mà Việt Nam khẳng định là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quốc gia. Sự kiện này có một ảnh hưởng đặc biệt đối với các vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như những nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống. Để chuyển đến quý vị thông tin về ngày tổng vận động hôm nay 16 tháng 7, EFV tiếng Việt có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đại diện của Liên minh vì một Việt Nam tự do và dân chủ, mạng lưới các nhà tranh đấu đã tổ chức sự kiện này. Nhưng trước hết, xin mời quý vị nghe tiếng nói của nhà hoạt động nghiệp đoàn Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Tự Do từ Vienna về các hoạt động về nhân quyền và quyền của người lao động Việt Nam trong những năm gần đây.
Tôi thấy rằng là trong thời gian qua thì cái cộng đồng người Việt ở khắp nơi thì đã vận động cho cái chiến dịch này. Thì cụ thể chúng tôi, những cái người mà hoạt động để tranh đấu cho cái quyền nghiệp đoàn của người lao động từ trước đến nay, từ năm 2006 đến nay, thì chúng tôi cũng luôn luôn là vận động trước hết là giới nghiệp đoàn ở tất cả các nơi trên thế giới, là từ Úc Châu, từ châu Âu, rồi cũng như là qua Mỹ. Thì đặc biệt là chúng tôi luôn luôn vận động trong cái Tổng Liên đoàn Lao động Thế giới mà có trụ sở tại Bruxelles, viết tắt là IPUC. Chúng tôi có cái người thường xuyên để là trao đổi thông tin cũng như là tìm sự ủng hộ của họ đối với các cái việc mà thành lập nghiệp đoàn tại Việt Nam cũng như là các cái nghiệp đoàn khác tại châu Á mà liên quan đến Việt Nam. Thì tôi thấy rằng là trong một thời gian gần đây thì khi thấy cái quyền của người lao động nó gắn kết với nhân quyền tại Việt Nam thì trong các cái sinh hoạt ở Mỹ cũng như là ở tất cả nơi khác từ Úc Châu, từ Mỹ tại châu Âu, những cái người mà tranh đấu cho ở trong nước như là các cái tổ chức VOI hay là cái tổ chức là năng tiếng nói nhân quyền đều bên cạnh cái việc mà tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam thì đều lên tiếng cái việc đòi hỏi Việt Nam phải là có công đoàn độc lập để tranh đấu cho cái quyền lợi của người lao động. Thì thực ra cái việc mà động về hành lang thì không phải từ bây giờ mà từ trước đến nay anh em ở trong cái phong trào lao động Việt từ những cái mối quen biết cá nhân cũng như là trong những cái việc mà tiếp xúc với cái chính giới Hoa Kỳ ấy, đặc biệt là chúng tôi có một số cái anh em mà ở trong Ủy ban bảo vệ lao động tại Hoa Kỳ, ví dụ như anh Nguyễn Ngọc Bích trước đây hay là anh Nguyễn Thanh Trang hay là một số cái người mà có quan tâm đến phong trào lao động thì từ trước đến nay đều có những vận động hành lang cũng như là có những cơ hội khi mà tiếp xúc. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy rằng khi mà cái hiệp ước thương mại xuyên Bình Dương nó là trở lên một cái thời sự mà nó tương đối nóng hổi thì là các tổ chức của người Việt cũng là quan tâm. Ví dụ tôi thấy là cái tổ chức BBOSOS trong thời gian vừa rồi cũng là vận động bên chính giới Hoa Kỳ, thì đặc biệt là trong khi mà bà Trần Thị Ngọc Minh mà mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh khi ở trong tù, mà Đỗ Thị Minh Hạnh cũng là cái người mà sáng lập cái phong trào lao động Việt và một trong những cái gương sáng mà để là tranh đấu cho quyền người lao động thì đã điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Gần đây nhất là cái cuộc điều trần của cô Đoan Trang cùng với năm dân biểu khác trong cuộc họp báo tại Hoa Kỳ. Tôi thấy đấy, tất cả những cái đó đều đáng ghi nhận. Tất cả những cái đó thì đều nói lên những cái thực trạng của cái người lao động Việt Nam đối với chính giới Hoa Kỳ. Và khi mà chính giới Hoa Kỳ họ có một cái sức ép đến chính phủ Hoa Kỳ thì đó là một cơ hội cho người lao động Việt Nam là tạo một cái sức ép gián tiếp đối với cái giới công quyền Việt Nam để cải thiện cái điều kiện người lao động tại Việt Nam.
Tiếp sau đây là một số nhận định của nhà hoạt động nghiệp đoàn Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Tự Do từ Sydney.
Công nhân là những người mà sản xuất chính cho nền kinh tế của quốc gia, và những người công nhân đó họ nằm trong cái thế yếu, họ không có tiếng nói. Đó là lý do tại sao nghiệp đoàn độc lập là như vậy. Chính họ thành lập, chính họ lãnh đạo và chính họ bảo vệ. Họ là những người mà biết rõ nhất là cái nhu cầu của họ như thế nào, những cái khó khăn của họ ra sao và những cái cực khổ nhất của cái cuộc đời lao động. Bởi vì mỗi năm là có một cái mức lạm phát, cái người công nhân phải lên tiếng để mà đòi tăng lương. Bởi vì nếu mà không tăng lương thì những người công nhân đó tụt xuống thành cái hạng gọi là nghèo. Và khi mà nghèo như vậy thì họ không đủ khả năng để mà sống, để làm sao họ đi làm việc được. Và hơn nữa, chủ nhân là lúc nào cũng là xem cái lợi nhuận của mình là trên hết và không có nghĩ đến cái nhu cầu của người lao động. Và lúc nào cũng ép họ làm thêm, làm nhiều hơn và nhanh hơn như cái máy. Thành lập cái nghiệp đoàn đó không phải là để mình đối đầu với chủ nhân, mà thành lập nghiệp đoàn đó là để cho công nhân có một cái phương tiện, một cái tiếng nói mà chung đại diện cho công nhân để mà có thể điều đình với chủ nhân, để ngõ hầu đôi bên cùng ngồi xuống để mà đem lại một cái lợi nhuận cả đôi bên. Tuy nhiên là công nhân chứ lúc nào cũng cần chủ nhân. Bây giờ chủ nhân có công ăn việc làm ra thì mới có công việc làm cho người công nhân. Thành lập nghiệp đoàn của độc lập nó không phải là một cái nghiệp đoàn mà đối đầu mà để hại cái người chủ nhân. Tại vì nếu mà hại chủ nhân thì làm sao mà người công nhân họ sống được. Nhưng mà cái nghiệp đoàn ở trong nước bây giờ không phải là nghiệp đoàn do công nhân thành lập, do công nhân lãnh đạo, mà là do một cái cánh tay nối dài của một đảng cộng sản. Họ làm việc theo cái chính sách của nhà nước, cũng như là đứng về phía nhà nước, đứng về phía đảng chứ không phải đứng về phía công nhân. Đó, vì vậy là trong cái TPP này đó cần phải có một cái yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng cái quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập, phải tôn trọng công nhân á có một cái quyền điều đình với chủ nhân về vấn đề hợp đồng lao động căn bản nhất là giống như là sức khỏe an toàn cho công nhân. Bởi vì trong thời gian qua là ở trong nước rất nhiều công ty, nhiều ngàn công nhân bị ăn những cái thực phẩm mà do công ty cung cấp. Những loại đó là để làm cho những người công nhân rất là đau khổ và rất là nhiều người vô trong bệnh viện. Thì cũng như là thời gian làm việc nó cũng phải vừa đủ, nó cân bằng với cái cuộc sống của người công nhân cũng như gia đình của họ nữa. Chứ đâu phải họ làm cho đến chết. Có nhiều khi làm quá sức là họ sẽ bị gây ra tai nạn. Thì TPP đó tôi nghĩ rằng rất là quan trọng là phải đưa ra những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn và có những cái hình phạt với những cái quốc gia nào thành viên không thực hiện cái quyền lao động đã được quy định trên toàn thế giới.
Trở lại với cuộc tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam ngày hôm nay tại Washington, mời quý vị nghe tiếng nói của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, tổ chức cứu người Việt Biển, đại diện cho ban tổ chức sự kiện này.
Cái cuộc tổng vận động ngày 16 tháng 7 là cao điểm của một cái kế hoạch vận động Hoa Kỳ trong 2 năm 2013 và 2014. Đó là cái nhiệm kỳ của Quốc hội hiện nay có hai cái mục tiêu chính yếu cho cuộc tổng vận động sắp tới đây. Thứ nhất đó là bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của đất nước Việt Nam trước cái hiểm họa xâm lấn ngày càng hung hãn hơn từ Trung Quốc. Cái mục tiêu thứ hai nó rất gắn liền với lại mục tiêu thứ nhất, đó là đòi hỏi một cái tiến trình dân chủ hóa cho đất nước. Bởi vì chỉ khi nào mà có dân chủ, tức là dân làm chủ cái đất nước của mình, thì dân mới có quyền quyết định để bảo vệ chủ quyền của đất nước, cũng như sẵn sàng hy sinh nếu cần thiết, đổ xương máu để bảo vệ cái gì là của mình.
Thưa ông, thì rất mong được ông cho biết thêm cái nét đặc biệt của cái mốc ngày 16 tháng 7 này ạ.
Sau cái sự kiện mà giàn khoan Hải Dương 981 được kéo vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, thì chúng tôi có cái nhu cầu, cảm thấy rằng người Việt ở tại Hoa Kỳ và hải ngoại có cái nhu cầu phải huy động quốc tế nhập cuộc. Cái mục tiêu rất quan trọng vừa mới nổi bật thôi, đó là vận động Quốc hội Hoa Kỳ nhập cuộc vào Biển Đông để mà giữ gìn an ninh, ổn định cũng như tự do hàng hải cho toàn vùng Biển Đông và trong đó có đất nước Việt Nam. Cái mục tiêu thứ hai rất cụ thể đó là cần phải vận động cho được thông qua các cái luật về nhân quyền cho Việt Nam, như là luật nhân quyền cho Việt Nam đã được thông qua ở Hạ viện và bây giờ đang nằm chờ thượng viện, và đặc biệt là một cái đạo luật mới đang vận động ở tại Hạ viện và thượng viện, đó là cái dự thảo luật về chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền Việt Nam. Một cái đặc điểm thứ ba đó là hiện nay chúng tôi thấy rằng rất gần đến đích để mà đẩy lùi TPP cho Việt Nam, trừ khi Việt Nam chấp nhận cải thiện nhân quyền một cách đáng kể và căn bản mà không thoái lui được nữa. Bởi vì hiện nay chúng tôi tính ra còn thiếu 8 vị dân biểu. Nếu như có thêm 8 vị dân biểu nữa chính thức tuyên bố rằng không chấp nhận Việt Nam vào TPP cho đến khi cải thiện nhân quyền, thì xem như đã nắm được đa số ở Hạ viện. Và như vậy Tổng thống Obama biết trước rằng nếu có ký kết với Việt Nam thì cũng hoàn toàn vô ích, bởi vì không thông qua được Hạ viện. Một cái đặc điểm cuối cùng đó là phủ chùm lên tất cả đó, thì kỳ này chúng tôi tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo từ năm ngoái, và đặc biệt là cao điểm đầu năm nay thì chúng tôi tập trung vào quyền lao động. Đó là cái mũi nhọn nhân quyền để mà huy động được cái sự tham dự của các công đoàn Hoa Kỳ mà họ có ảnh hưởng rất mạnh đối với các dân biểu đảng Dân Chủ. Bây giờ trong cái giai đoạn chạy nước rút từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi vận động các giáo hội, các tổ chức tôn giáo của Hoa Kỳ và những cái tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo của Hoa Kỳ nhập cuộc để vận động các vị dân biểu phần lớn là Cộng Hòa, bởi vì họ quan tâm nhiều đến vấn đề tự do tôn giáo.
Tiến sĩ vừa cho biết sự cố giàn khoan của Trung Quốc đưa vào Biển Đông đầu tháng 5, đó là thêm một cái yếu tố và cũng nghĩa là thêm một vận động. Nếu không thì tất cả những cái gì mà tiến sĩ vừa trình bày đã là những cái được xác định và dự trù từ trước, có đúng không ạ? Dạ.
Dạ, thưa đúng. Cái sự việc giàn khoan nó đưa ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nó tạo một tình trạng rất là cấp bách, bởi vì nếu mà không hành động ngay thì Trung Quốc sẽ hoàn thành cái ý đồ là khẳng định cái chủ quyền của mình ở trên vùng Biển Đông. Cái thứ hai đó là một cái yếu tố bất ngờ, nó thuận lợi cho công cuộc tranh đấu, bởi vì giờ này những cái giới chức chính quyền mà từ trước đến giờ vẫn cứ e ngại rằng nếu quá mạnh tay với lại Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ đó thì sợ rằng Việt Nam sẽ ngả thêm về Trung Quốc, và cái đó là cái điều mà Hoa Kỳ không muốn. Trước cái sự việc giàn khoan 981 thì không còn cách nào để Việt Nam ngả thêm về Trung Quốc nữa. Thành ra chúng tôi đã đi và tiếp tục đi vận động để giải thích cái điều này cho các giới chức Hoa Kỳ, cả bên hành pháp lẫn lập pháp, để mà họ cảm thấy yên tâm và vững vàng hơn trong vấn đề đẩy thật mạnh, rất là dứt khoát đòi hỏi Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ.
Thưa tiến sĩ, thì trước cái mốc của ngày 16 tháng 7, tức là cái ngày mà tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, rất là mong được tiến sĩ cho biết cụ thể về những cái hoạt động của các phong trào, những cái tổ chức khác nhau, đặc biệt là người gốc Việt ở Hoa Kỳ, cụ thể là như thế nào để có thể tạo nên những cái tác động đến các cái đại diện của lập pháp Mỹ. Dạ.
Ngay từ những ngày đầu sau khi mà Trung Quốc kéo cái giàn khoan vào Biển Đông đó, thì đã có nhiều cái cuộc biểu tình ở khắp mọi nơi, ở trên đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới. Thì cái điều đó chúng tôi thấy rằng đó là một cái phản ứng rất nhanh, rất đáng hoan nghênh. Điều thứ hai là một số các cái thỉnh nguyện thư cũng đã được vận động ký tên để gửi cho Tổng thống Obama, gửi cho Quốc hội, vân vân. Đó cũng là những cái hành động rất là quan trọng. Tuy nhiên, không có cái gì bằng khi mà chúng ta phải ngồi xuống, nói chuyện, trao đổi với từng vị dân biểu và thượng nghị sĩ, và chúng ta nhắm vào những vị nào mà chưa ủng hộ để chúng ta vận động. Thì chúng ta phải gõ cửa để mà ngồi xuống giải thích cho họ. Họ có rất nhiều câu hỏi, thành ra thỉnh nguyện thư không thể nào mà giải đáp được câu hỏi của họ. Thứ hai là biểu tình thì chúng ta biểu lộ cái tình cảm ấy chưa có vấn đề lý lẽ trong đó, thành ra chúng ta cần phải ngồi xuống để lắng nghe và thuyết phục. Thành ra cái bước đi kế tiếp rất cần thiết để mà mang lại cái ý nghĩa cho tất cả những cái phản ứng rất nhanh chóng như chúng tôi vừa kể, là biểu tình thỉnh nguyện thư đó là cái cuộc tổng vận động sắp tới đây, để chúng ta gói ghém lại tất cả những cái hoạt động trước đó và ngồi xuống giải thích, trao đổi, vận động thuyết phục các vị dân biểu mà chưa ủng hộ mình.
Dạ thưa, thì trong cái ngày 16 tháng 7 thì cái việc mà vận động cụ thể nó diễn ra như thế nào?
Cái ngày 16 tháng 7 đó thì tổng cộng nó có 3 cái sinh hoạt chính. Sinh hoạt thứ nhất là một cái buổi họp khoáng đại mà chúng ta mời những vị dân biểu thượng nghị sĩ, các giới chức đã ủng hộ chúng ta đến để mà trình bày về những cái nỗ lực của họ để lập pháp ở tại Quốc hội như thế nào để rồi hai bên phối hợp với nhau một cách hoàn hảo hơn. Cũng cùng ở trong cái sinh hoạt khoáng đại đó thì sẽ có một cái tham luận đoàn gồm nhiều những nhà học giả, những người chuyên nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, vấn đề Trung Quốc, vấn đề Việt Nam, để cho chúng ta những cái ý kiến, những khái niệm, để rồi dựa vào đó chúng ta có thể làm được kế hoạch từ giờ đến cuối năm mà nó hiệu quả, nó thực tiễn. Xong rồi cái sinh hoạt thứ hai đó là biểu tình vào buổi chiều để mà thể hiện cái tấm lòng của chúng ta đối với đất nước, và có những cái biểu ngữ nó nhấn mạnh thêm những cái mục tiêu mà chúng tôi đã trình bày, bởi vì chúng ta sẽ không đủ sức để đi gặp tất cả dân biểu thượng nghị sĩ. Nhưng mà biểu tình ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ, ở ngay bên hông của Quốc hội Hoa Kỳ, thành ra các cái văn phòng họ nhìn cửa sổ ra họ đều thấy hết. Để làm gì? Để mà bắn tiếng trước cho những dân biểu và thượng nghị sĩ. Và khi các phái đoàn, đó là cái sinh hoạt kế đến, là các phái đoàn nhỏ từ các địa phương sẽ gõ cửa tất cả các cái dân biểu và thượng nghị sĩ ở địa phương của mình, ở tiểu bang của mình, để mà giải thích, để mà yêu cầu, để mà vận động họ ủng hộ. Gần một phái đoàn có thể 5 người, 10 người thôi, nhưng mà có thể nhấn mạnh thêm rằng đồng bào chúng tôi, cộng đồng người Mỹ gốc Việt và những bạn bè không phải gốc Việt Nam nhưng cũng ủng hộ, đang đứng ở ngoài kia 500 người, 800 người. Đây là cái tiếng nói tập thể, các cái sinh hoạt nó đều quyện vào với nhau.
Dạ, vừa rồi thì có một tù nhân lương tâm, tức là cô Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do. Thì nhân cái chuyện này, có những cái suy nghĩ cho rằng như vậy thì ở Việt Nam nó có một cái sự cởi mở và cái sự đàn áp nó đã được nới lỏng. Vậy cái nhận định của tiến sĩ về cái chuyện này thì như thế nào? Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi thấy rằng là thả một mình Đỗ Thị Minh Hạnh nó không thay đổi gì cái cục diện ở Việt Nam, và các công đoàn Hoa Kỳ và các cái giới chức Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, họ biết rất rõ. Trước đây nó thật sự là các công đoàn Hoa Kỳ vẫn chống TPP, tức là cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương, vì lý do một số quốc gia đang thương thảo TPP không tôn trọng quyền lao động, nhưng mà họ không để ý tới Việt Nam, họ để ý tới Mã Lai chẳng hạn. Tuy nhiên chúng tôi đã vận dụng cái hồ sơ của Đỗ Thị Minh Hạnh đẩy nó lên để mà thuyết phục các công đoàn nhìn vào Việt Nam, và cái điều này đã thành công. Thành ra bây giờ là các công đoàn của Hoa Kỳ khi họ đi vận động đẩy lùi TPP vì lý do thiếu cái sự tôn trọng các quyền lao động đó, thì họ luôn luôn nêu Việt Nam là điển hình, là cái trọng tâm lớn nhất của họ là cái chuyện thả Đỗ Thị Minh Hạnh mà không thả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Thế Chương đó, cho thấy rằng Việt Nam cũng chưa có thực sự là tôn trọng những cái người thuần túy đi tranh đấu cho người lao động, chưa nói đến là tôn trọng quyền lao động của tất cả công nhân.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì về cái cuộc tổng vận động cho Việt Nam, công chúng cũng rất là mong biết được cái lực lượng nào tham gia vào trong cái cuộc vận động này ạ.
Từ năm 2012 thì chúng tôi, một số người quan tâm đến đất nước và tin vào cái sức mạnh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại trong cái vai trò quốc tế vận, đã tổ chức nhiều cuộc tổng vận động mỗi năm một lần, nhưng mà đặc biệt năm nay đã tổ chức vào cuối tháng 3, nhưng bây giờ lại phải tổ chức thêm một lần nữa cho năm nay, là lý do là sự việc giàn khoan Hải Dương 9/1. Trước đây quốc tế và đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bạch Ốc chỉ biết đến những cái ngày vận động cho Việt Nam chứ không nhìn thấy cái thực thể nào sao, và chúng tôi cần chính thức hóa cái thực thể đó bằng cái tên là Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Và qua cái hình thức liên minh, chúng tôi cầu mong sẽ mời thêm nhiều những cá nhân khác để mà tạo ra một cái diễn đàn, tạo ra một cái môi trường để tất cả những tổ chức nào, hội đoàn nào mà cùng chia sẻ cái phát triển, cùng chia sẻ cái mục tiêu và kế hoạch và sách lược đó, thì cùng lập cuộc với nhau. Chúng tôi biết rằng nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau, nó không thể nào một nhóm mà bao quát được hết, thành ra rất cần nhiều nhóm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Vấn đề là làm sao cùng một mục tiêu để mà đẩy nhanh hơn cái tiến trình dân chủ hóa cho đất nước và bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của đất nước Việt Nam về lâu về dài.
Quý vị vừa theo dõi phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về cuộc tổng vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, EFI tiếng Việt. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông Trần Ngọc Thành và ông Nguyễn Đình Hùng, các vị lãnh đạo của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France Internationale trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chúng tôi phát lại tạp chí Chiến thuật Dương Đông Kích Tây của Bắc Kinh tại Biển Hoa Đông do Tú Anh thực hiện, với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây hôm nay tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.